Võ Động Thiên Hà, chương 249, đột phá cửu cấp, gocchuyenaudio.com. Lần này đến Vĩnh An Tửu phường Vân Thiên Hà không hề phát hiện được đầu mối nào thế nhưng hắn lại có thể gặp người bạn tốt Lạc Như Đồ, coi như là lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Lạc Như Đồ lập chí những rượu đọc sách kiếm công danh chỉ là phụ. Sau khi giải quyết xong chuyện gia đình hắn sẽ thực hiện tâm nguyện của mình, đây có thể coi như là con đường riêng mà hắn đã lựa chọn. Mỗi người đều có một con đường riêng do mình lựa chọn. Nếu đã quyết tâm thì mặc dù con đường đó có lắm chông gai thì chỉ cần kiên trì là sẽ thành công. Cũng giống như Vân Thiên Hà chọn con đường võ đạo tuy cũng cực kỳ gian khổ, con đường mà hắn đi cũng không hề thuận lợi nhưng hắn vẫn không ngừng nỗ lực lại kiên trì, không bao giờ buông tha. Lúc Lạc Như Đồ được Vân Thiên Hà truyền thụ phương pháp nhưỡng rượu, cả người phảng phất như rơi vào trạng thái cuồng nhiệt si mê khó có thể tự kiềm chế. Đúng là điên cuồng không thể nào điên cuồng hơn được nữa. Vân Thiên Hà khuyên bảo Lạc Như Đồ vài lần nhưng hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Từ trên người Lạc Như Đồ, Vân Thiên Hà cũng cảm nhận được một ít lời khuyên của Thương Nguyệt lúc trước. Hắn cũng không đi trên con đường như Lạc Như Đồ, con đường hắn đi đầy rẫy nguy hiểm, có thể thất bại vô số lần và tính mạng có thể mất bất cứ lúc nào. Trên con đường võ đạo đầy chông gai, nếu như không giữ được tâm tính luôn thản nhiên trước hoàn cảnh thì một ngày nào đó khi rơi vào hoàn cảnh điên cuồng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một lần thất bại liền không có cơ hội làm lại. Truyền thụ cho Lạc Như Đồ phương pháp sản xuất rượu cũng một phần vì sự nhiệt tâm của Lạc Như Đồ và trong đó cũng có một phần tư tâm. Đó chính là sự nghiệp nắm giữ ngành sản xuất rượu sau này của hắn sẽ được bắt đầu từ Vĩnh An Tửu phường nho nhỏ ngày hôm nay. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 3 tháng, An Thúc mang theo vợ con rời khỏi Lợi Châu trở về phương Nam thăm quê hương đến nay vẫn chưa trở lại. Vân Thiên Hà mấy lần đến Vĩnh An Tửu phường chỉ thấy ngoại trừ Lạc Như Đồ như thì không còn ai nữa. Cuối cùng manh mối để điều tra người của huyền môn cũng bị gián đoạn. Ngoại trừ một vết chân đặc thù ra nhưng trên thế gian này cũng không phải là hiếm và biết đi đâu để tìm. Tất cả các manh mối mà Vân Thiên Hà có thể dựa vào để điều tra đều ở trong tình trạng trì trệ, giống như biến mất vô ảnh vô tung trong Lợi Châu. Nhưng Vân Thiên Hà vẫn không hề sử dụng đến lực lượng của Viêm Hoàng Cục để điều tra. Hiện tại Viêm Hoàng Cục đã được vào trạng thái bí mật từ từ phát triển, cứ cách một đoạn thời gian Sử Trường Đức sẽ đưa thư tín từ kinh thành đến báo lại hướng phát triển của Viêm Hoàng Cục. Ngoại trừ tình báo doanh hiện nay đã bắt đầu mở rộng với người ngoài, thương nghiệp doanh do Tô Tuyết chỉ huy kinh doanh, dưới sự che chở của Đại Hoàng tử Tập Dũng Bang cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Nguồn truyền, chuyện phun, Vân Thiên Hà vẫn một mực quan tâm đến phía Nam, hiện tại cũng đã có tin tốt truyền đến. Túc Giao không hổ là một nữ tử có tiềm lực trong công tác tình báo, có thiên phú và điểm độc đáo riêng. Chỉ trong một thời gian ngắn nàng đã nắm giữ Viêm Hoàng mật văn, đồng thời cũng đã bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu. Hiện nay trong Viêm Hoàng Cục ngoại trừ Vân Thiên Hà là người sáng lập ra thì nàng chính là người nắm giữ Viêm Hoàng mật văn tốt nhất. Hơn nữa đối với bộ, gocchuyenaudio.com, khung tình báo doanh mà Vân Thiên Hà đã đặt ra, năng lực học tập và tiếp thu của Túc Giao cũng làm cho Vân Thiên Hà phải giật mình. Chỉ trong một thời gian ngắn Viêm Hoàng Cục ở phía Nam đã trải dài khắp Khai Châu, đặt nền móng cơ sở vững chắc cho việc phát triển sau này. Có một nhân tài như Túc Giao, hiện tại Vân Thiên Hà cũng đã có thể tạm thời yên tâm đối với tình báo doanh. Mà sát thủ doanh bên kia, Lục Bá vốn là một người cẩn thận, có Lục Bá lãnh đạo lại thêm Vân Thiên Hà chuyên môn tu tập chỉnh lý phương pháp huấn luyện. Hiện tại các thiếu niên dị tộc cũng bắt đầu dần thích ứng và học tập nhanh chóng, cũng không cần quá quan tâm nữa. Các doanh khác thành lập sau cũng cơ bản đã hoạt động bình thường. Vì vậy mấy ngày nay Vân Thiên Hà toàn tâm toàn ý tiến vào trạng thái tu luyện, tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh chóng. 3 tháng trôi qua Vân Thiên Hà chủ yếu tu luyện Thiên Khôn Định Ấn, hiện tại hắn đã có thể sử dụng thành thạo 3 đạo khôn ấn. Tuy rằng đạo khôn ấn thứ 4 còn có chút trì trệ nhưng cũng không còn quá miễn cưỡng như lần đầu. Nếu muốn sử dụng linh hoạt tùy cơ ứng biến thì 3 đạo khôn ấn sử dụng thuận buồm xuôi gió. Với thực lực hiện tại của Vân Thiên Hà cũng chỉ có thể sử dụng 3 đạo khôn ấn. Với tình hình như vậy hắn chưa từng gián đoạn việc tu luyện ngoại công. Hồ nước bên trong võ đường, lúc này Vân Thiên Hà sử dụng quy thức thuật ở dưới nước cũng đã được 1 canh giờ. Đây là cực hạn mà quy thức thuật mang lại. Từ lúc Vân Thiên Hà nhập kinh vẫn luôn nhớ đến phương pháp tu luyện này, đáng tiếc ở kinh thành không có hồ nước như thế này để hắn luyện tập. Lần này trở lại Lợi Châu tự nhiên hắn không thể nào bỏ qua một phương pháp tập luyện tuyệt hảo như thế này. Ở dưới đáy hồ áp lực cao hơn bên ngoài mấy lần, khi tu luyện dưới đáy hồ hiệu quả tốt hơn hẳn việc Vân Thiên Hà đeo bao cát vào luyện tập, biện pháp tập dưới đáy hồ toàn diện hơn nhiều. Với lại tập luyện thế này còn tiếp cận gần gũi với tự nhiên cũng giúp ích nhiều cho việc cảm ngộ cảnh giới. Khi tu luyện dưới đáy hồ, dưới áp lực truyền đến Vân Thiên Hà diễn luyện Thiên Băng Ngọc Cốt thuật, rõ ràng cảm thấy một lực cản rất lớn, cảm giác đạt đến cực hạn, cảm giác như xương cốt toàn thân đều được rèn đúc, mang đến cảm giác đau đớn mà lâu rồi không gặp. Giống như Vân Thiên Hà thích kiểu tu luyện tự ngược đãi mình, khi cảm giác đau đớn này truyền đến càng kịch liệt, Vân Thiên Hà lại càng cảm thấy tốc độ tu luyện càng được đề thăng. Sau mỗi lần rèn luyện như thế, hắn lại có một cảm giác rất tuyệt vời, đáng mong đợi. Sau khi đạt đến cao cấp võ sư, quá trình đột phá cực kỳ gian nan, bằng không cũng không có nhiều người đình trệ tại giai đoạn võ sư mà không thể nào đột phá tầng bích chướng tiến vào cảnh giới tiên thiên. Cái gọi là luyện cốt như cương chính là rèn đúc toàn bộ xương cốt trong cơ thể đến một độ cứng rắn nhất định, mật độ càng cao thì độ cứng của xương càng cao, cho đến khi mật độ xương dày đặc không còn một khe hở nào thì chân chính cứng rắn như sắt thép. Trong lúc đó thì gân cốt và da cũng hình thành kết hợp hữu hiệu. Sau đó cơ thể sản sinh ra ngoại kinh chuyển hóa thành nội kinh, tu luyện cơ quan lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng hoàn thành việc tiến nhập cảnh giới tiên thiên, bắt đầu chuyển qua tu luyện nội công. Trong 3 tháng này, ngoài việc tu luyện Thiên Khôn Định Ấn thì thời gian còn lại của Vân Thiên Hà là gocchuyenaudio.com, luyện cốt ở dưới đáy hồ, hiệu quả rất là rõ rệt. Lúc này hắn đang ở dưới hồ tiếp tục luyện tập như bình thường. Bây giờ nhìn Vân Thiên Hà ở dưới nước không khác gì một khô lâu đang huy vũ. Trước đây xương cốt của hắn đã được tôi luyện rồi lại dưới áp lực của hồ nước được rèn luyện lại một lần nữa. Khi Vân Thiên Hà cảm giác thời gian ở dưới nước đã đến cực hạn liền hét lên một tiếng, phun ra một đóa hoa nước sau đó bắn từ dưới đáy hồ lên như một quả đạn pháo. Bọt nước văng khắp nơi, thân ảnh Vân Thiên Hà phóng thẳng lên mặt nước, sớm đã đóng một tầng băng do hắn tu luyện tinh linh chi khí ảnh hưởng. Tầng băng cũng không quá dày, Vân Thiên Hà phá băng lao lên. Sau khi đứng trên bờ, xương cốt toàn thân Vân Thiên Hà được thả lỏng liền vang lên tiếng kêu ca ca. Cốt tủy rung động, cảm giác nóng bỏng đau đớn qua đi, thay vào đó là một cảm giác sảng khoái truyền đến, toàn bộ lỗ chân lông mở ra, từng tạp chất trong cơ thể Vân Thiên Hà được bài xuất ra ngoài. Lần này lượng tạp chất bị bài xuất ra ngoài khá nhiều, tuy rằng không thể nào so sánh với lần tẩy kinh phạt tủy, nhưng đối với một võ sư chỉ đơn thuần luyện cốt mà nói thì kết quả này khiến cho vô số người cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Bởi vì lượng tạp chất bài xuất ra càng nhiều càng thể hiện mật độ xương cốt càng tăng lên, đã tiến gần hơn với cảnh giới tiên thiên. Điều đó cũng nói lên rằng thực lực của Vân Thiên Hà sau một thời gian dài khổ tu rốt cục cũng đã có sự đột phá. Rốt cục thì hắn cũng đã đột phá tiến vào hàng ngũ cửu cấp võ sư. Quá trình của mỗi một lần tấn cấp đều tương đối khổ cực, đến giai đoạn cao cấp võ sư mỗi lần tấn cấp đều mất một thời gian khá dài. Vì vậy mỗi một lần đột phá liền mang đến một sự vui mừng đến mức phát điên. Loại vui sướng này khó có thể diễn tả bằng lời. Vân Thiên Hà biểu hiện ra sự vui mừng đó bằng cách ngửa mặt lên trời hét một tiếng như muốn phát tiết kích động trong lòng. Khi tiếng cười này truyền đến luyện võ đường, các đệ tử đang tu luyện liền ngừng lại ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao vị đường ca, đường đệ kia lại kích động đến mức như vậy. Nhưng mà đối với một số cao thủ thâm niên thì trong lòng họ lại rung động, hai mắt hiện lên vẻ ước ao mong chờ. Bọn họ có thể cảm nhận và đồng cảm với Vân Thiên Hà bởi vì bọn họ biết càng về sau càng khó tấn cấp, cho nên khi đã thành công tấn cấp thì chỉ có hành động thất thố đến mức điên cuồng hò hét này mới biểu hiện ra hết kích động trong lòng. Loại vui sướng này cũng có thể cổ vũ nhân tâm, cổ vũ người khác tu luyện tích cực hơn và cũng đáng giá để mọi người đến chia sẻ. Trong 2 năm qua, cảnh giới võ đạo của Đồ Thiên Vĩ tiến triển tương đối nhanh. Hắn là người thứ 2 sau Đồ Thiên Thanh đột phá thất cấp võ sư và người trẻ tuổi thứ 2 sau Vân Thiên Hà đột phá lục cấp võ sư. Hiện tại hắn cũng là trọng điểm bồi dưỡng của các bậc trưởng bối trong gia tộc. Gần đây hắn thấy Vân Thiên Hà tu luyện trong luyện võ đường, hắn cũng đã từng đứng bên cạnh lặng yên quan sát và hắn đã tìm thấy mục tiêu cần đạt đến của mình. Hắn cũng chẳng bao giờ hy vọng có thể vượt qua siêu cấp thiên tài mà trưởng bối trong gia tộc cũng phải ngưỡng vọng này, nhưng hắn có thể nhìn đó để làm gương, làm mục tiêu nỗ lực phấn đấu. Nhưng mà bây giờ khi thấy Vân Thiên Hà ở trong luyện võ đường hưng phấn điên cuồng hét gocchuyenaudio.com lên thì trong lòng Đồ Nguyên Đồ khiếp sợ ước ao, nhưng nhiều nhất vẫn là vui sướng. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn cũng đã có nhiều tiến bộ, Vân Thiên Hà đột phá là một niềm vui cổ vũ hắn cùng đột phá. Một đám con cháu Đồ gia từ bên ngoài luyện võ đường chạy vào trong hồ nước mang theo vẻ phấn chấn vui sướng. Một vị tiểu đệ đệ đột nhiên chạy đến bên người Vân Thiên Hà, dùng đôi mắt ngưỡng mộ gần như phát sáng nhìn hắn nói. Thiên Hà ca ca, đệ quyết định rồi, đệ nhất định phải giới thiệu vị tỷ tỷ khả ái hàng xóm của đệ làm vợ ca ca. Cách chương.